biết đâu Viễn làm đây. Hay hay là mình lầm vậy? Rồi chàng đã cố nhớ lại cử chỉ hàng ngày của Trâm, và thấy Trâm hoàn toàn là một cô gái ngây thơ, không bao giờ có một dáng điệu gì gọi là lả lơi đối với mình cả. Có một điều chàng lấy làm chắc chắn rằng là Trâm đã yêu chàng. Nếu Trâm mà yêu thì vì lẽ gì lại đi đỉ thỏa với người khác như vậy vậy? Hay là Phong không dám nghĩ tới cái ý ấy, sợ sẽ làm vẩn đục đi cái tình trong sạch của mình. Im lặng một lúc thì chàng như thì thầm, mình lại nhủ mình. Biết đâu không thể thế được nữa. Ái tình trong sạch, có thể có ái tình trong sạch được hay không? Biết đâu trong lúc ta đang yêu nàng, và nàng yêu ta một cách cao thượng nè, nàng lại không đi với một người khác để tìm một cái thú hay hoặc là một cái thứ tình thiết thực hơn hay sao đây? Rồi chàng đã đem ra biết bao nhiêu là lý thuyết về hai cái thứ tình đó để mà giảng nghĩa. Cử chỉ trái ngược của Trâm đã làm cho chàng nhớ lại cái đêm hôm nào ở cái hội làng, ở một đêm xuân giàu dạt tình yêu đương, chàng đã theo cái con đường vắng ra đình để nghe hát chèo, gặp ông giáo đi ngược lại, và một quãng sau thì lại gặp Trâm đi lũ thổi một mình. Trâm có ý lánh mặt Phong, thì lúc đó thì Phong không để ý gì. Nhưng mà bây giờ thì chàng mới hiểu và cho là trước kia chàng mơ mộng bị cái ái tình trong sạch nó làm mê muội, không nhìn thấy rõ một cái sự thật xấu xa. Và sau đó thì chàng lắc đầu và nói, ta không muốn là một cái thằng ngốc nữa. Một tiếng cười đáp lại những lời gắt gỏng của Phong. Phong giật mình quay lại thì thấy Trâm đang đứng tựa ở trên ghế và đứng ngắm nhìn cái bóng mình trong cái gương ở tủ đứng. Phong mới hỏi gắt, ai cho phép cô vô đây, vô cái phòng tôi vậy? Trâm ngẩng đầu lên, dương to cái đôi mắt để nhìn Phong. Vẻ mặt của cô rất là lộ nhiên, lộ ra trên cái nét mặt của cô. Nàng lại gần cái gương rồi lấy tay thong thả viết lên trên gương 7 chữ, em chứ ai. Phong bỗng đứng lặng và chăm chú nhìn cái bóng Trâm ở trong gương, vì chàng mới nhận ra rằng hôm nay Trâm đối với chàng có một cái vẻ gì đó khác hẳn mọi ngày. Lần đầu Phong thấy Trâm nhìn mình bằng một cái đôi mắt lẳng lơ đắm đuối, cười với mình bằng một cái cặp môi ngụ ý là bao nhiêu là vẻ ái ân. Nàng có đôi mắt nhìn và cười của một cô gái đào tơ mơn mởn, mà từ đầu mài cho đến cuối mài chàng thấy nồng nàn một cái tình xuân. Thong thả thì Phong bước lại gần, ở đằng sau lưng, nhìn vào mặt nàng ở trong gương cười cười và nói, em à, Trâm, sao hôm nay em xinh đẹp quá vậy Trâm? Trâm quay mạnh lại, đầu chạm ngay vào má của Phong. Nàng kêu rú lên một tiếng rồi vội né qua một bên, có vẻ bẽn lẽn lắm. Vâng, cái bẽn lẽn không được tự nhiên của một người đã cố ý. Sau đó thì Phong ra, đóng cái cửa sổ lại và nói, mở cửa sổ này nó chói mắt lắm, thế này thì cũng dễ chịu hơn đúng không nè, anh đóng lại nha. Trâm thì thấy khác hẳn, toan mở cửa ra thì Phong chạy theo giữ tay lại. Em à, em làm gì mà vội vàng như vậy vậy em? Đầu trước anh có mua một cái lọ nước hoa và một cái hộp phấn nè. Thôi, em ngồi đây một tí đi nha, để anh đi lục anh tìm hai cái món đó rồi anh sẽ làm quà để tặng cho em nha. Nói rồi thì Phong khóa trái cửa lại, nhẹ nhàng bỏ khóa vào ở trong túi. Và lúc trông thấy phấn cùng nước hoa, nàng mừng như một đứa trẻ ngây thơ. Phong mới bảo, em thử đánh phấn xem ra sao nha em. Nước da nàng ăn phấn nên mới phủi qua một vài cái đã thấy nàng đẹp lên bội phần. Da phấn trắng càng làm cho đôi mắt đen của nàng lánh thêm như đôi mắt nhung. Sau đó thì Phong lấy nước hoa nhỏ lên tóc, lên cổ Trâm rồi nói, trông em như một nàng tiên đó nha. Mà cái phòng của anh đây lại là một cái động thiên thai của hai chúng ta nha. Trâm ngẩn ngơ nhìn Phong, lấy làm ngạc nhiên về cái lời nói lả lơi lần đầu của Phong. Sau đó thì nàng đã vội vã lấy cái vạt áo lau phấn ở trên mặt rồi toan ra cửa. Nhưng lần này thì đã quá trễ. Mê man thì Phong đã nắm lấy cái tay của nàng, kéo nàng xuống, ngồi xuống ghế, cái một cái ghế mây dài. Trâm thấy vẻ mặt quả quyết của Phong, nàng hiểu hết. Giật tay, đẩy mạnh Phong ra, rồi hoảng hốt chạy về phía cửa, định mở. Nhưng cửa đã khóa. Ngoái nhìn lại, thì thấy Phong đang chạy theo, làm Trâm sợ hãi hết hồn. Trong lúc cuống quýt thì nàng nắm lấy hai tay đập mạnh vào cánh cửa thình thình để mong có một ai đó ở ngoài sẽ nghe thấy. Phong mới bảo, hôm nay cả nhà đi vắng hết trơn rồi. Rồi từ từ chàng tiến đến gần. Trâm cũng vẫn còn sợ, nép ở góc tường. Nhưng khi đến sát bên Trâm, thấy hai con mắt của nàng ngây thơ nhìn chàng, như van lơn chàng buông tha một cách thành thực. Phong vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Sau đó thì chàng vội lấy cái chìa khóa ở trong túi ra mở cửa, rồi không dám ngưỡng mặt nhìn Trâm. Chàng ngượng nghịu nói, Trâm ơi Trâm, anh xin lỗi em nha, anh lầm. Khi Trâm ra khỏi thì chàng ngồi phịch ở xuống ghế, hai tay bóp trán nghĩ ngợi. Tuy vừa phải một phen ngượng mặt, nhưng mà chàng được cái là rất là sung sướng, rằng những sự mà chàng nghĩ cho Trâm đều không đúng như sự thật cả. Trâm đối với chàng lại hoàn toàn là một cô gái ngây thơ, trong sạch như xưa, chỉ biết yêu chàng, và ngoài chàng ra thì như thế nào chưa hề để ý đến ai cả. Chàng muốn đi tìm Trâm để xin lỗi và phân trần mọi lẽ. Nhưng một là chàng ngượng, hai là chàng biết là không thể nào nói rõ những điều mà mình ngờ vực cho Trâm hay biết được, cho nên chàng lại thôi và tự bảo với mình, không lẽ nàng giận mình à? Thôi thì cứ để lâu lâu ngày đi, rồi tự nhiên cũng sẽ quên cái câu chuyện này thôi. Thế là một lát sau thì thằng em nhỏ của Phong đưa vào cho Phong một tờ giấy gấp tư. Dạ, đây là bài tập viết của chị Trâm nè, đưa cho anh sửa chữa cái tờ giấy này nè. Phong mỉm cười vì chàng biết đó là một bức thư. Rồi chàng hỏi em nhỏ, vậy chị Trâm về nhà hay còn ngồi ở đó vậy? Dạ, chị Trâm đi dìa rồi. Vậy thì cũng được. Cứ để bài ấy ở đó đi, để trên bàn đó, để anh sửa lại. Rồi chiều nay thì chị Trâm sang lấy cũng được nghe chưa? Dạ. Để cho đứa em của chàng ra khỏi thì chàng dở tờ giấy ra, thấy mấy dòng chữ viết vội vàng và nghệt ngoạc. Trâm đã viết: Anh Phong, anh không lầm đâu. Bao giờ em cũng vẫn yêu anh như thường mà. Nhưng anh hãy tha tội cho em. Đã vì quá yêu anh nên làm cho anh giận. Em chắc rằng anh cũng không nỡ mà giận em lâu đâu. Vì anh hẳn cũng như em thôi, muốn cho cái tình của hai ta được toàn vẹn cho đến khi em được làm vợ anh, đúng không? Ký tên Trâm. Sang nhà bà Hàng định để dò xét vì cớ gì mà tự nhiên đã 3-4 hôm nay Trâm không sang học nữa. Trời hơi lắm tắm mưa, chàng đến bực gạch, vừa vũ bụng ở giày xong, toan bước lên hiên thì bỗng đứng lại vì chàng nghe thấy có tiếng bà Hàng mắng ai ở trong nhà: thì tao không có chứa mày nữa đâu. Phong đoán ngay là mợ mình đương mắng Trâm. Chàng lại vờ cúi xuống, gạt bùn ở giày để nghe ngóng. Một lát thì lại có tiếng bà hàng quát tháo.
Mày mà còn giữ cái thói lẳng lơ á, thì không ở được cái nhà này nữa đâu, nghe chưa? Nhà tao á hả, không có cái thói nào lỡ như vậy đâu. Lỡ ra mà có làm sao tai tiếng á, thì họ hàng, làng nước, người ta nhổ vào mặt tao. Rõ là đồ gái hư thân. Hư thân mà không có biết xấu hổ. Cái mặt thì cứ trân trân như đá vậy mày. Mắng la mãi mà chỉ tổ mỏi mồm tao đâu mày.
Tiếng mắng của bà hàng có vẻ giận dữ lắm, có vẻ hậm hực lắm. Phong lưỡng lự không biết là nên tiến hay nên thoái. Sau nghĩ đến trăm thì chàng đã mạnh bà bước lên hiên và có ý nền mạnh cái gót giày để mà ở trong nhà nghe rõ. Quả nhiên là bà hàng tưởng có khách đến chơi nên đã ngừng mắng. Nhưng đến khi thấy Phong thì bà như không để ý đến và quay lại mắng trăm một hồi nữa.
Mày phải làm cái đứa nào á thì mày cuốc đi đi nó, nghe chưa? Để nó nuôi mày đi, chứ tao không có muốn nuôi mày đâu. Những cái đồ đĩ làm bệnh nhà tao. Thôi mày đi xuống nhà liền.
Phong nhìn trăm và lấy làm vô cùng, làm lạ vô cùng. Trăm không xấu, trăm không xấu hổ hay hoặc là một bẽn lẽn một chút nào cả. Vẻ mặt của nàng thản nhiên như là không có gì cả, duy chỉ có hai cái con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào bà hàng là có vẻ oán trách và căm hờn mà thôi. Lúc đó thì bà hàng bảo nàng xuống ở dưới nhà. Nàng đưa mắt nhìn Phong rồi mỉm cười và quay mặt đi. Cái mỉm cười đó quá ư là hỗn xược với bà hàng và là cái mỉm cười của một kẻ liều đã đến lúc không cần gì cả. Có lấy vẻ tự nhiên, Phong mới hỏi bà hàng: Dạ thưa, có chuyện gì vậy mà? Bà hàng đáp:
Rõ đồ hư thân, anh hỏi đến nó làm gì nữa cơ chứ?
Rồi nhưng có cô nghe ở buồng bên cạnh bước sang hỏi về câu chuyện cầm họ, thì bà hàng hình như là không để ý đến việc trăm nữa. Phong toan hỏi gặn nhưng mà chàng biết là không thể tiện được nên vờ nói một vài câu chuyện bâng quơ. Rồi như thế nào rồi chàng đứng dậy bước sang buồng bên thì vừa lúc đó đã gặp Viễn. Viễn nói với chàng như sau: Con Trâm nó quá lắm rồi, nghe chưa anh? Phong cũng hỏi lại: có việc gì vậy? Viễn mới đáp một cách mập mờ:
Chắc tại vì cái tính lẳng lờ của nó đó. Mợ chắc rằng là mợ đã bắt được quả tang nên mới mắng nó dữ như vậy đó. Tôi cũng chưa rõ cái câu chuyện đầu đuôi sao nữa. Thôi để tôi hỏi mợ xem coi đầu đuôi ra sao nha.
Phong đứng bật dậy bắt tay Viễn. Chàng chỉ cốt mau về phòng để bình tĩnh xem lại cái câu chuyện này, vì đầu óc của chàng lúc đó rối tung lên. Chàng không muốn hỏi rõ vì chàng sợ, nhưng sợ biết một sự thật nó sẽ làm cho chàng đau lòng luôn. Suy nghĩ. Vì như thế thì bao nhiêu ý nghĩ của chàng đều dễ xoay về một chiều, là Trâm đang bị oan. Trâm bị ngờ và bị mắng oan. Lúc đó thì Phong như một người không có can đảm, nhìn con đường gai góc ở trước mặt nên đã nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng cái con đường mình đi không có gì nguy hiểm cả. Tuy ở trong tâm trí rạo rực biết bao nhiêu là ý nghĩ để ngờ vực về Trâm, Phong vẫn cố làm như là những cái ý tưởng đó không có một cái căn cứ chắc chắn nào cả. Chàng đã tha thiết cố níu lại cái hy vọng rằng, mong manh rằng là Trâm đang bị ngờ oan. Rồi suốt ngày hôm đó, Phong cứ quanh quẩn với lại cái ý tưởng rằng, như thế nào, Trâm hiện giờ đang ở vào một cái tình cảnh khốn khổ vô cùng. Chàng phải mau mau để tìm cách gì để cho Trâm thoát ra khỏi. Phong nghĩ, chỉ còn có một cách, đó là mang Trâm đi trốn. Nhưng chàng chưa có gan dùng đến cái phương pháp táo bạo ấy. Chàng chưa có cái gan ấy chính vì chàng chưa hẳn tin ở cái tính, cái tình của Trâm đối với chàng như thế nào cả. Chàng vẫn còn ngờ vực, tuy rằng tâm trí của chàng vẫn thì thầm với chàng rằng Tâm rất là oan. Mấy ngày hôm sau thì Phong vẫn còn bứt rứt, chưa biết xử trí ra sao. Và thế là một buổi sáng thì đứa em của chàng vào đưa cho chàng một cái bức thư. rồi lại như lần trước, nói một cách ngây thơ, dạ, đây là bài tập viết của chị Trâm đưa cho anh sửa nữa nè. Lần này vì nóng lòng để xem bức thư của Trâm, nên Phong bảo với người em họ là đi xuống ở dưới nhà đi. Chàng đã xé vội cái phong bì, lấy ra mấy cái tờ giấy đầy chữ đã nát nhàu. Chữ viết lúc thì như thế nào, lúc thì bằng bút chì, lúc thì bằng bút mực, đủ chứng tỏ rằng Trâm viết 3-4 lần mới xong bức thư này. Có nhiều chỗ thì cái chữ mực tím đã nhòe nhoẹt, làm cho Phong đoán ngay rằng đó là vì nước mắt Trâm đã nhỏ xuống. Chàng đã cảm động, lấy cái tờ đầu của bức thư ra và đọc.